Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hoa Kỳ kỷ niệm lễ độc lập năm thứ 239 trong bối cảnh an ninh được siết chặt. Tổng giám đốc IAEA nói có tiến bộ trong đàm phán hạt nhân với Iran. Tổng thống Putin nói quan hệ Mỹ-Nga là chìa khóa để giải quyết các cuộc khủng hoảng trên thế giới.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Có mặt trong các cuộc đàm phán với Iran hôm thứ Bảy, người đứng đầu cơ quan nguyên tử năng quốc tế nói nội trong năm nay IAEA có thể hoàn tất phúc trình về liệu Iran có tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân hay không nếu Iran hợp tác với toán đặc nhiệm của IAEA. Nói chuyện với các nhà báo tại Vienna, Tổng giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế Yukiya Amano nói ông dự kiến sẽ hoàn tất phúc trình này nội trong 6 tháng về những kích thước quân sự có thể có của chương trình phát triển hạt nhân của Iran. Lên tiếng ở Vienna trước khi đi vào các cuộc họp phụ trội giữa Iran và các cường quốc quan tâm tới các hoạt động hạt nhân của Iran, ông Amano nói ông đã thấy có tiến bộ trong chuyến đi thăm Iran hôm thứ Năm, nhưng hiện còn rất nhiều việc phải làm. Thông tin viên của đài VOA ở Vienna nói rằng những lời phát biểu của ông Tổng Giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế có thể đánh dấu một bước khai thông về những vấn đề gai góc nhất đang cản trở các bên đoạt được thỏa thuận sau gần 2 năm thương thuyết. Tất cả các bên đều cho rằng thỏa thuận mong đợi đang trong tầm tay với, nhưng hiện vẫn còn nhiều điểm bất đồng nghiêm trọng. Một trong các điểm ấy là cuộc điều tra về các mặt quân sự của các hoạt động hạt nhân Iran. Một số các vấn đề đang trong vòng tranh chấp khác gồm có việc tiếp cận các địa điểm hạt nhân và một thời biểu để tháo gỡ các biện pháp chế tài do quốc tế áp đặt đối với Iran. Trong một tin hàng đầu khác, Ngoại trưởng Hy Lạp tố cáo các chủ nợ của Athens là khủng bố. Nói chuyện với tờ báo tiếng Tây Ban Nha El Mundo, ông Yanis Varoufakis nói rằng Bruxelles và Tam Đồ Chế muốn phe bỏ phiếu thuận thắng trong cuộc trưng cầu dân Ý là để nhục mạ người Hy Lạp. Trong ngày vận động cuối cùng hôm thứ Sáu, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras nói với hàng ngàn người ở Athens rằng biểu quyết chống sẽ giúp cho chính phủ Hy Lạp có nhiều quyền hơn để mặc cả trong các cuộc thương thuyết với các chủ nợ Âu Châu. Ông Tsipras nói, tôi mời gọi các bạn hãy tuyên bố không với niềm tự hào trước những tối hậu thư. Xin hãy quay lưng với những người khủng bố tinh thần các bạn mỗi ngày. Trong khi đó, các khoản viện trợ phụ trội của Âu Châu dành cho Hy Lạp đã bị cắt sau khi nước này không thanh toán món nợ 1,8 tỷ đô la trước kỳ hạn vào giữa khuya thứ Ba. Việc Hy Lạp không trả nợ là lần đầu tiên một quốc gia phát triển không thanh toán được nợ theo đúng kỳ hạn cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Trên các đường phố của thủ đô Athens hôm thứ Sáu, cảnh sát xô xát với những người biểu tình giữa lúc cử tri sắp đi biểu quyết trong cuộc trưng cầu dân Ý mà theo trông đợi sẽ quyết định hướng đi sắp tới của chính phủ. Ba cuộc thăm dò mới đây cho thấy cử tri bỏ phiếu thuận dẫn đầu thành phần chống một khoảng cách ngắn. Các nhà phân tích nói lý do một phần là vì những lo sợ do những biện pháp kiểm soát tiền tệ trong tuần qua đã buộc các ngân hàng đóng cửa và giảm đáng kể số tiền tối đa mà thân chủ được rút ra tại các máy tự động. Nói chuyện với các nhà báo tại Luxembourg hôm qua, Chủ tịch Ủy hội Âu Châu Jean-Claude Juncker nói rằng biểu quyết chống có ý nghĩa là vị thế của Hy Lạp sẽ bị suy yếu đáng kể. The Voice of America. Người Mỹ trên khắp nước hôm nay thứ Bảy ăn mừng lễ kỷ niệm năm thứ 239, ngày Hoa Kỳ giành được độc lập từ tay nước Anh với những cuộc tuần hành, pháo bông và các buổi hòa nhạc. Tổng thống Barack Obama đã chúc mừng tất cả các công dân Mỹ một ngày lễ độc lập vui tươi trong bài diễn văn hàng tuần. Ngày này, 4 tháng 7, cũng đánh dấu sinh nhật thứ 17 của ái nữ Malia Obama. Gia đình của Tổng thống Obama đang tổ chức một buổi nướng thịt để tiếp đãi các vị khách mời là các quân nhân Mỹ và gia đình của họ. Trong khi đó, một buổi lễ nhập tịch dành cho 100 công dân mới sẽ diễn ra tại Mount Vernon, là cơ sở của George Washington, vị Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ ở bang Virginia. Tại buổi lễ này, diễn giả chính là Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương John Brennan. Các nghị sĩ đóng vai Tổng thống Washington và phu nhân Martha cũng sẽ có mặt trong dịp này. Tối hôm nay sẽ có một buổi hòa nhạc và màn bắn pháo bông tại quảng trường quốc gia trước tiền đình Quốc hội Mỹ. Buổi hòa nhạc sẽ có mặt các nghệ sĩ Barry Manilow từ Alabama và ban nhạc Sunshine, Nicole Scherzinger, ca sĩ tenor Ronan Tynan và dàn nhạc giao hưởng quốc gia. Ngày 4 tháng 7 năm 1776, đại diện của 13 thuộc địa Mỹ chính thức thi hành tuyên bố độc lập, loan báo cắt đứt quan hệ với Anh quốc. Chiến tranh giành độc lập đã khởi sự từ năm trước đó và còn kéo dài cho tới khi ký Hiệp định Paris vào năm 1783, chính thức công nhận chủ quyền của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Trong khi đó, cảnh sát Mỹ đã tăng cường an ninh để bảo vệ các sinh hoạt mừng lễ độc lập Hoa Kỳ, sau khi các cơ quan an ninh cảnh báo về những mối đe dọa khủng bố có thể xảy ra đã được hoạch định trùng với ngày lễ độc lập 4 tháng 7. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công khủng bố tại Tunisia và Kuwait. Các giới chức thi hành công lực tại Hoa Kỳ khuyên dân chúng hãy chú ý tới mọi việc chung quanh và báo cho cảnh sát nếu thấy có bất cứ điều gì khả nghi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói quan hệ giữa Moscow và Washington vẫn là yếu tố quan trọng nhất để bảo đảm ổn định và an ninh trên thế giới. Trong một thông điệp chúc mừng gửi đến Tổng thống Mỹ hôm nay nhân dịp lễ độc lập Hoa Kỳ, ông Putin nói bất chấp những khác biệt quan điểm, Nga và Hoa Kỳ có thể tìm ra những giải pháp cho những vấn đề quốc tế gay go nhất và sát cánh trực diện với những thách thức toàn cầu nếu hai nước tham gia cuộc đối thoại dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng các lợi ích của nhau. Ông Putin cũng đề nghị hợp tác với chính phủ của Tổng thống Obama trong cuộc tranh đấu chống chủ nghĩa khủng bố do Nhà nước Hồi giáo đặt ra. Theo Điện Kremlin, ông Putin đã giao trách nhiệm cho Ngoại trưởng Sergei Lavrov để thảo luận về một chiến lược chống khủng bố chung với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry. Các quan hệ Mỹ-Nga đã sa sút tới điểm thấp nhất từ thời chiến tranh lạnh vì cuộc tranh chấp ở đông bộ Ukraine và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014. Nga đã leo thang những phát biểu chống Hoa Kỳ sau khi Moscow tuyên bố rằng các biện pháp chế tài của các nước phương Tây để trừng phạt Moscow là kết quả từ áp lực của Hoa Kỳ. Những người chứng kiến nói rằng các phần tử chủ chiến Boko Haram đã thành quyết 11 người bị họ tố cáo là rời bỏ hàng ngũ của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo. Cư dân của Miringa, một thị trấn nằm trong bang Borno của Nigeria, nói các chiến binh Boko Haram đã tiến vào thị trấn vào sáng sớm, sau đó đi lùng soát từng nhà để tìm những người mà họ cho là đã rời bỏ hàng ngũ của họ. Một cư dân nói với các nhà báo qua điện thoại rằng vào lúc hừng đông đã phát hiện ra 11 người bị giết hại dã man tại một lễ cầu nguyện nhân lễ Eid ở ngoại ô thị trấn. Ông Kimba nói tất cả đều 11 người, đó đều là những người mới tới thị trấn mà cư dân nghi ngờ có thể là thành viên của Boko Haram. Một tờ báo Nigeria tường thuật rằng các phần tử chủ chiến đã giết 11 người đó bằng cách cắt cổ họ. Một máy bay bằng năng lượng mặt trời của Thụy Sĩ đã đáp xuống ở Hawaii vào lúc 6 giờ sáng giờ địa phương hôm thứ Sáu, hoàn thành chuyến bay vượt Thái Bình Dương phá kỷ lục, là chặng rủi ro nhất của cuộc hành trình 35.000 km vòng quanh thế giới mà không tốn một giọt nhiên liệu nào. Phi công André Boschberg của máy bay Solar Impulse 2, gọi tắt là SI-2, bay 120 giờ, phá kỷ lục bay solo lâu nhất do nhà thám hiểm người Mỹ Steve Forsett nắm giữ. Người đã bay vòng quanh thế giới trong 76 giờ bằng một máy bay phản lực được thiết kế đặc biệt. SI-2 cất cánh từ thành phố Nagoya của Nhật Bản hôm thứ Hai sau một khoảng thời gian dừng không lên lịch trước kéo dài cả tháng. Chiếc máy bay được chuyển hướng đến Nagoya vì thời tiết xấu vào đầu tháng 6 trên chuyến bay từ Nam Kinh ở miền đông Trung Quốc tới quần đảo Hawaii. The Voice of America, VOA. Nhà thám hiểm người Thụy Sĩ Bertrand Piccard sẽ bay trong chặng tiếp theo từ Hawaii đến thành phố Phoenix, bang Arizona của Mỹ. Từ đó, Solar Impulse dự kiến sẽ bay đến New York trước khi băng qua Đại Tây Dương đến đích cuối cùng ở thành phố Abu Dhabi, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, nơi mà cuộc hành trình khởi sự hôm 9 tháng 3. Tại Philippines, cảnh sát đã nạp hồ sơ truy tố chủ nhân và thủy thủ đoàn trên chiếc phà Philippines đã bị đắm, làm ít nhất 56 người thiệt mạng. Có ít nhất 141 hành khách được giải cứu hoặc tự bơi vào bờ sau khi phà Kim Nirvana bị chìm hôm thứ Năm, vài phút sau khi rời thành phố Ormoc trên đảo Leyte, trên tuyến đường thường lệ tới quần đảo Camotes. Hiện không rõ chính xác là có bao nhiêu người trên phà khi tàu bị đắm. Các giới chức nói rằng thời tiết xấu đã cản trở các nỗ lực tìm kiếm xác của các nạn nhân.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Quan chức Mỹ và chuyện ngà voi của ông Lê Khả Phiêu. Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ mới lên tiếng bình luận sau khi xem một bức ảnh được cho là chụp bên trong nhà của ông Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, cho thấy một cặp ngà voi lớn dùng làm vật trang trí. Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Sally Jewell đang có chuyến công du một số nước châu Á, Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc. Trước khi đi, bà cho biết rằng tại cả hai nước này, bà dự tính đề cập tới tình trạng buôn bán động vật hoang dã trên toàn thế giới và tầm quan trọng của việc các nước cùng chung tay tìm ra giải pháp. Bà Jewell hiện phụ trách hơn 70.000 nhân viên của Bộ Nội vụ Hoa Kỳ, cơ quan quản lý khoảng 20% đất đai của Mỹ, trong đó bao gồm các công viên quốc gia cũng như các khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã. Thông báo cho truyền thông nước ngoài ở thủ đô Washington trước chuyến đi, nữ quan chức này cho biết rằng ngoài việc gặp gỡ các quan chức nước chủ nhà Việt Nam cũng như những tổ chức liên quan tới động vật hoang dã, bà còn tới thăm Trung tâm Cứu hộ Động vật tại Vườn Quốc gia Quốc Phương, cũng như một nơi bảo tồn TT, một trong các loại động vật bị buôn lậu nhiều nhất hiện nay trên thế giới. Khi được phóng viên VOA Việt ngữ cho xem một bức ảnh được cho là chụp bên trong nhà của ông Lê Khả Phiêu, trong đó có cảnh nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đứng bên cạnh một cặp ngà voi lớn. Khi được hỏi suy nghĩ của bà khi xem bức ảnh, bà Jewell nói:
I will say that we as human beings around the world,
chúng ta đều là con người và đã từng phạm sai lầm. Chính bà của tôi từng sở hữu một cửa hàng bán áo khoác làm từ da báo, một loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Bà sinh ra vào thời kỳ mà tình trạng buôn bán động vật hoang dã khá phổ biến và người ta dùng chúng để làm vật trang trí cho con người. Nhìn lại lịch sử, ta có thể thấy nhân loại sử dụng động vật hoang dã, ví dụ như phím đàn piano làm từ ngà chẳng hạn. Tôi nghĩ chúng ta đang học từ chính những sai lầm của mình, rằng chúng ta đã đi quá xa trong cách đối xử với động vật hoang dã, và điều đó cần phải chấm dứt.
Giá ngà voi đã tăng nhanh chóng mặt trong những năm gần đây, lên mức khoảng hơn 1.500 đô la Mỹ, khoảng 30 triệu đồng, 1 kg. Các nhà hoạt động bảo vệ môi trường ở trong nước cho biết, việc dùng ngà voi để trang trí trong nhà của các quan chức Việt Nam không phải là chuyện lạ. Đầu tuần này, tại Hà Nội, bà Jewell đã trao đổi với một loạt các quan chức cấp cao của Việt Nam, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, về cách thức hai quốc gia cựu thù có thể phối hợp nhằm chặn đứng việc buôn bán động vật hoang dã của các tổ chức tội phạm quốc tế. Các nhà hoạt động cho rằng việc mua bán lậu ngà voi đã đẩy đàn voi hoang ở châu Phi tới cảnh tuyệt chủng. Mới đây, hôm 19 tháng 6, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ đã có mặt tại quảng trường Times ở New York cùng với các ngôi sao nổi tiếng để chứng kiến việc nghiền nát và tiêu hủy một tấn ngà voi nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tình trạng buôn lậu động vật hoang dã. Bà Jewell nói thêm:
điều chúng ta cần phải làm đó là nâng cao nhận thức rằng việc mua bán ngà voi hay sừng tê giác là điều không còn chấp nhận được. Chúng ta cần phải thay đổi hành vi cũng như cách đánh giá về những thứ giá trị. hiện có các món đồ làm từ ngà voi một cách hợp pháp. Nhưng trong những năm qua, việc săn bắn voi trái phép gia tăng nhanh chóng. Và nếu chúng ta không có những luật lệ để kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất các mặt hàng làm từ ngà voi, thì những kẻ săn bắn và buôn lậu ngà voi sẽ lợi dụng kẽ hở đó. Tôi nghĩ điều quan trọng là chính bản thân chúng ta phải nhận ra điều đó, và các nhà lãnh đạo phải tìm ra hướng đi về phía trước, cũng như các giải pháp xử lý các thách thức trong tương lai.
Quan chức Mỹ nói thêm rằng Hoa Kỳ muốn cho công chúng thấy được rằng việc sở hữu ngà voi không phải là điều gì hay ho và cũng thật đáng hổ thẹn khi mua bán cả sừng tê giác. Đây là những việc cần phải chấm dứt ngay. Bà Jua nói thêm xin trích, những người mua những mặt hàng đó cần phải thấy hổ thẹn. Người dân trên thế giới cần phải thấy điều đó, và chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của Việt Nam cũng như Trung Quốc trong vấn đề này. Việt Nam thời gian qua đã bị nhắc tên nhiều trên truyền thông quốc tế về tình trạng buôn bán sừng tê giác và ngà voi. Các nhân vật tranh đấu bảo vệ môi trường đã đề nghị áp dụng các biện pháp chế tài thương mại đối với Việt Nam vì Hà Nội đã không hành động để chống lại việc mua bán trái phép này. Tuy nhiên, các quan chức Việt Nam đã phủ nhận tố cáo cho rằng Việt Nam là động lực thúc đẩy các hoạt động mua bán sừng và ngà voi trái phép. VOA Việt ngữ không thể liên lạc với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu để phỏng vấn về cặp ngà voi được cho là trang trí trong nhà của ông.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, Hoa Kỳ là một quốc gia đa chủng tộc, đa văn hóa. Nước Mỹ có truyền thống mở rộng vòng tay đón những người tị nạn tại các vùng đất gặp chiến tranh, xung đột và tạo cơ hội cho họ xây dựng một cuộc sống mới. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Caroline Weaver và Adam Brock về thành công của một di dân Nigeria và những khó khăn những người tị nạn Iraq gặp phải khi đến quê hương thứ hai của mình.
Ông Lukman Afolayan Masud từ Nigeria đến Mỹ vào năm 1996. Trong vài năm đầu, ông rửa chén bát và nấu nướng tại một nhà hàng. Sau đó, ông điều hành công việc hàng ngày tại một tiệm ăn. Cách đây khoảng 5 năm, ông và cô bạn gái Natalie Goldberg mở một tiệm ăn ở Brooklyn, một trong năm khu của thành phố New York. Nhà hàng có tên là Buka, bán thức ăn Nigeria. Trong ngôn ngữ Hausa, Buka có nghĩa là một tiệm ăn đơn giản, nằm cạnh đường, bán thức ăn ngon. Ông Masud nghĩ tiệm ăn của ông được gọi là Buka New York, là một tiệm ăn châu Phi được ưa chuộng nhất tại thành phố New York. Ông nói,
không có thức ăn nào có thể so sánh với thức ăn Nigeria. Bất cứ ai cũng có thể nấu thịt dê, bất cứ ai cũng có thể nấu thịt bò. Tuy nhiên, khi một người Nigeria nấu thịt bò cho bạn, thì bạn sẽ thấy khác ngay. Chúng tôi luôn luôn mang hương vị cho bất cứ món nào chúng tôi nấu, dù là cá, thịt bò, thịt gà, bất cứ thứ gì chúng tôi nấu, đều rất khác biệt. Ngay cả thời thuộc địa cũng không thể thay đổi điều này. Do đó, tôi rất hãnh diện nói rằng tôi đại diện cho thức ăn chính thống Nigeria tại New York.
Ông Masud cho biết là không dễ để mở một tiệm ăn.
Không ai cho tiền bạn để mở một tiệm ăn. Không có quỹ của chính phủ hay một tổ chức nào hỗ trợ để mở tiệm ăn. Vì thế, bạn rất vất vả. Bạn không bao giờ đủ tiền. Do đó, nếu bạn muốn có một tiệm ăn, bạn cần một trái tim, một tấm lòng. Tôi nghĩ trái tim là điều quan trọng nhất. Tôi có niềm tin mạnh mẽ là tôi sẽ có một tiệm ăn.
Khách ăn ở nhà hàng thích các loại thức ăn. Một nữ khách hàng nói,
so it has okra, smoked fish, goat meat, and...
có đậu bắp, cá sông khói, thịt dê và bạn ăn với khoai lang giã nhuyễn.
When I dine here, it's like I'm home.
Khi tôi ăn tối tại đây, tôi cảm thấy như ở nhà, và đó là sự thật.
Ông Masud nói khi ông sống tại Nigeria, ông chỉ là một trong nhiều người trên toàn thế giới muốn sống tại Mỹ.
You cannot stop immigration. The best of America is immigration that it has. because it's only the bright mind in all the corner of the globe.
Bạn không thể ngừng thu nhận di dân. Điều hay nhất của nước Mỹ là di dân, vì chỉ những đầu óc sáng suốt ở các chân trời góc biển trên thế giới mới muốn đến nước Mỹ. Chỉ những người muốn thăng tiến mới đệ đơn xin visa và muốn đến đây. Giấc mơ vẫn còn có thể thực hiện được, vẫn còn sống động, và đặc biệt đối với những người Nigeria. Vì nếu bạn muốn đến nước Mỹ và làm việc cật lực, bạn sẽ sống còn. Bạn sẽ nhận được phần thưởng về những gì bạn đã làm.
Những phụ nữ tị nạn Iraq định cư tại Mỹ được an toàn, tránh được bạo động tại Iraq. Nhưng đối với họ, chiến tranh chưa chấm dứt. Nhiều người vẫn còn vất vả đối phó với những ký ức trong quá khứ. Và tất cả đều có bạn bè và gia đình vẫn còn trong vòng nguy hiểm tại Iraq. Bà Layla đến Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2013. Bà nói,
I'm happy here because I am safety.
Tôi hài lòng ở đây vì tôi an toàn, nhưng tôi lo lắng cho gia đình tôi, cháu gái của tôi tại Baghdad.
Bà Layla là mẹ của 6 đứa con. Bà mất 3 người con trai trong chiến tranh Iraq. Con trai út của bà bị bắt cóc vào năm 2006 và vẫn còn mất tích. Chồng bà chết vì ung thư. Hiện nay bà sống với gia đình con gái tại Philadelphia, Pennsylvania. Bà còn một cô con gái tại Ai Cập. Bà nói, tại Iraq không có tương lai.
There is many militias in Iraq, bad situation, you know, Daesh and all these problems. If you go out to buy,
có nhiều dân quân tại Iraq, tình hình thật tệ hại, như Daesh, nhà nước Hồi giáo, với tất cả các vấn đề do tổ chức này gây ra. Nếu bạn đi ra ngoài mua đồ, đi thăm ai, bạn có thể bị giết, bạn chết trên đường đi, ai biết được.
Bà Layla tham gia một nhóm hỗ trợ cho các phụ nữ tị nạn Iraq. Bà Melissa Falk là một nhân viên xã hội giúp tổ chức các buổi gặp gỡ. Bà cho biết,
The women's program really started as learning English and life skills, but then what we found is that the women just really are craving an opportunity.
Chương trình phụ nữ thực sự bắt đầu bằng học tiếng Anh và kỹ năng trong đời sống. Tuy nhiên sau đó chúng tôi phát hiện là phụ nữ thực sự cần có cơ hội đến với nhau và nói về cuộc sống hàng ngày của họ. Do đó chúng tôi chuyển sang tổ chức những nhóm hỗ trợ về tình cảm nhiều hơn. Tại những nhóm này, chúng tôi chú trọng đến việc phát triển các mối quan hệ và một mạng lưới hỗ trợ trong cộng đồng.
Bà Layla nói những phụ nữ này như gia đình của bà. Họ cùng nhau khóc, cười khi họ chia sẻ những câu chuyện về hy vọng và mất mát. Trẻ em tị nạn Iraq, đặc biệt là những em lớn tuổi, gặp khó khăn trong hệ thống giáo dục tại Mỹ. Ông Justin Dorsey, một phụ tá cố vấn nói tiếng Ả Rập cho học khu Philadelphia. Ông làm việc chặt chẽ với trẻ em và thiếu niên Iraq. Ông nói,
tôi tin vấn đề chính hay trở ngại chính là chấn thương. Chấn thương vì chiến tranh, vì những gì các em thấy trong cuộc chiến.
Ông Dorsey nói chính phủ và các cơ quan tị nạn cần cung cấp thêm các nguồn lực để giúp những người tị nạn đối phó với chấn thương.
The thing about memory, you don't want to necessarily forget bad things, but you want to take them.
Bạn không muốn phải quên những chuyện xấu, nhưng bạn muốn ghi nhớ trong tâm trí và làm cho thế giới trở thành một nơi tốt hơn qua những kinh nghiệm của bạn bằng cách sử dụng những kinh nghiệm này.
Bà Ludi Soderman Roman, giám đốc văn phòng hỗ trợ đa ngôn ngữ của học khu Philadelphia nói,
There is a belief, a wrong belief, that in order to learn English, you have to forget who you are.
Có sự tin tưởng, nhưng là một tin tưởng sai lầm, là để học tiếng Anh, bạn phải quên bạn là ai và bỏ điều này lại đằng sau. Và điều này sai lầm.
Bà Soderman Roman khuyến cáo là cha mẹ và con cái cùng nhau đọc các sách song ngữ. Một trong những cuốn sách bà thích là Brown Bear. Sách này viết bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập.
When our Iraqi children come to school, they will see children of many colors, different sizes, different abilities.
Khi những đứa con Iraq của chúng tôi đến trường, chúng sẽ thấy trẻ em nhiều màu da, nhiều tầm vóc khác nhau, nhiều khả năng khác nhau, nhiều kinh nghiệm khác nhau. Chúng chơi với nhau và chúng sẽ đọc cuốn Brown Bear. Đây là một cuốn sách rất hay.
Một tổ chức bất vụ lợi khác đang giúp người Iraq có tên là Dự án Trợ giúp người tị nạn Iraq, viết tắt là IRAP. IRAP giúp cho những người Iraq gặp nguy hiểm nạp đơn xin visa di trú đặc biệt đến Hoa Kỳ. Loại visa này dành cho những người Iraq và Afghanistan giúp chính phủ Mỹ trong thời kỳ chiến tranh. IRAP đang thúc đẩy chính phủ Mỹ nhanh chóng cứu xét cấp visa di trú đặc biệt. Bà Christina Eladat là giám đốc phân bộ IRAP tại trường luật Washington thuộc trường Đại học American cho biết.
What we do is we try to protect them in the sense that we work on their visa applications. Unfortunately,
điều chúng tôi làm là bảo vệ những người này bằng cách đẩy mạnh việc cứu xét các đơn xin cấp visa của họ. Nhưng tiếc thay, nhiều đơn này phải mất nhiều năm mới được cứu xét. Chúng ta mắc nợ họ nhiều hơn việc này. Họ đã giúp chúng ta và đã đến lúc chúng ta giúp họ.
IRAP đã giúp ông Sam Hassan, một người thuộc sắc tộc Kurd ở Baghdad. Ông Sam chờ 3 năm rưỡi để xin visa di trú đặc biệt. Ông là thông dịch viên cho quân đội Mỹ. Ông Sam nói,
vào cuối năm 2011, tôi nộp đơn vào chương trình visa đặc biệt và chương trình người tị nạn để tôi có thể rời khỏi Iraq. Vì tôi biết là nếu tôi ở trong nước lâu hơn nữa, tôi chắc chắn sẽ chết.
Ông Sam bị các dân quân bắt cóc vào năm 2008 vì gia đình mẹ ông có liên hệ đến người Kurd và chính phủ Hoa Kỳ. Ông nói ông bị tra tấn và buộc phải nhận những tội ông không hề phạm phải. Ông Sam hiện sống tại Washington, D.C. Ông làm việc toàn thời gian tại tiệm bánh Dog Tag, một tổ chức huấn luyện nghề nghiệp cho các cựu chiến binh thương tật. Ông nói,
việc làm là gia đình của tôi. Nếu tôi có những rắc rối, những vấn đề trong đời sống của tôi, nơi đầu tiên tôi đến là chỗ làm việc của tôi. Tại vì ở đây, người ta rất yêu mến tôi, họ chăm sóc tôi và tôi không bao giờ cảm thấy tôi là một phần của nơi làm việc. Tôi cảm thấy như ở nhà.
Ông Justin Dorsey cho biết,
sự kiên trì của người Iraq khá lạ lùng. Nhiều người thích nghi rất tốt và nhanh chóng.
Ông Sam nói,
nước Mỹ là một quốc gia rất đa dạng và mọi người có thể sống tại Mỹ bất kể tôn giáo họ là gì và họ là ai. Do đó tôi không gặp vấn đề nào vì tôi là người Trung Đông. Hiện nay mọi người rất muốn biết về văn hóa của tôi.
Bà Leila phát biểu,
mọi người đều tử tế. Nếu bạn đi ra đường và choàng khăn trùm đầu, thì họ chào bạn bằng tiếng Ả Rập, Assalamu alaikum, và họ rất tử tế. Họ luôn luôn giúp tôi vì tôi là người mới đến đây. Tôi đi bệnh viện một mình, tôi đi mua sắm một mình. Nếu tôi có một cái hẹn, họ giúp tôi. Họ là những người rất tử tế.
Bà Lydi Sobukman Roman nói,
I really believe that the possibility of brotherhood is not something that is.
Tôi thực sự tin là tình anh em không phải là điều không tưởng. Tôi nghĩ đây là điều chúng ta có thể làm được và tôi mong ước anh chị em tôi có thể từ Iraq đến đây, dù họ là người Shia hay người Sunni. Họ thấy tôi là người hy vọng sẽ giúp họ dễ dàng đến học khu, đến thành phố Philadelphia và đến cuộc sống mới.
Ông Sam Hassan cho biết,
this is where I belong. I feel so much loved and adored.
Đây là nơi ở của tôi. Tôi cảm thấy được yêu thương và trân quý và tôi cảm ơn rất nhiều.
Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Xuân Ngọc ở Việt Nam hỏi như sau. Xin chào bác sĩ, cháu có câu hỏi này nhờ bác sĩ trả lời giúp cháu. Con cháu hiện nay 10 tháng tuổi, bé trai, 8,5 kg. Lúc mới sinh bé có một vết bớt nhỏ xíu trên sống mũi giữa hai khóe mắt màu nâu nằm dưới da. Cháu không thấy gì bị gồ ghề. Bớt này lớn theo khuôn mặt bé, hiện giờ bớt lớn bằng nửa cm. Muốn xóa bớt này bằng phương pháp nào và có bị ảnh hưởng đến sức khỏe bé hay không? Và bé bao nhiêu tuổi thì mới xử lý được ạ? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về một cái vết chàm ở trên mặt của em bé. Thì tôi xin dùng cái từ là vết chàm để cho dễ hiểu, thay cho cái từ tiếng Anh gọi là congenital melanocytic nevus. Thì cái từ nevus này nó có nghĩa là cái mục ruồi, và congenital có nghĩa là bẩm sinh, melanocytic có nghĩa là do một cái tế bào nó sinh ra một cái sắc tố màu đen gây ra. Thì trong từ điển khoa học Việt Nam thì dịch là nevus, số nhiều là nevi, và cũng tiếng Việt cũng gọi là nevi. Nevi thì ta xin nói xác nhận cho rõ, đây là nói về những cái loại cái mụn ruồi, những cái vết chàm, nhưng mà không phải nói về những cái thứ eczema mà có một số nơi cũng gọi là bệnh chàm. Thì đây là một câu hỏi có vẻ giản dị nhưng thật ra rất phức tạp và khó trả lời dứt khoát. Và các ý kiến có thể khác nhau tùy theo chuyên gia và liên hệ tới các loại mà các vết chàm mà chúng ta sẽ nói ở sau, về cái nguy cơ biến chứng, biến thành ung thư, và nhu cầu thẩm mỹ và về sự cần thiết hay không của các loại can thiệp chữa trị, và chúng ta sẽ bàn sau. Và những cái nhận xét sau đây tôi sẽ nói bao quát về những cái loại nevi lớn nhỏ, những cái loại vết chàm lớn nhỏ và chỉ có tính cách thông tin, và mỗi trường hợp cần được bác sĩ xử lý riêng rẽ. Và tôi xin vào chi tiết. Thì vết chàm nó xảy ra trên 0.2 cho tới 2% các trẻ sơ sinh, có nghĩa là từng một trong 100 đứa sơ sinh thì có chừng 2 đứa hoặc là ít hơn. Và nó đi từ màu nâu đến màu đen đậm. Và đa số thì khi chúng ta sờ vào thì chúng ta thấy phẳng, và một số ít thì nó nổi cộm lên. Và nó có một số thì nó có kèm theo cái lông mọc, nếu mà không phải ở trên cái vùng trên mặt. Và vết chàm gồm những cái tế bào gọi là melanocytes, là những cái tế bào nó sinh ra cái chất melanin, là một cái chất làm cho cái màu da đen hay là trắng tùy nhiều ít. Và một những cái tế bào này nó tăng sinh, có nghĩa là nó mọc ra nhiều quá, nó proliferation một cách bất bình thường ở một cái vùng da. Và nếu mà những cái này nó xuất phát từ lúc em bé còn nằm trong cái bào thai trong bụng mẹ, mà nếu mà nó xuất phát lúc trong cái sự phát triển bào thai nó xuất hiện càng sớm thì lại càng cái vết đó nó càng lớn lúc mà đứa bé chào đời. Một số ít thì chừng 5% cho tới 7% thì có thể khả năng chuyển thành cái ung thư da, gọi là melanoma, nhất là những cái vết chàm lớn. Cái vết chàm nó càng lớn thì cái risk của nó càng cao. Và cái tuổi trung bình, những cái người đó được bệnh melanoma lúc là chừng 15-16 tuổi. Nhưng mà cái tuổi giữa cái người già nhất và cái tuổi trẻ nhất thì thường có nghĩa là có thể 7 tuổi. Và gần đây, tuy nhiên, tôi cho con số là 5% tới 7% là những con số tương đối nó có tính cách kinh điển rồi. Gần đây thì người ta khảo cứu lại, người ta cho rằng nó không, cái risk biến thành ung thư nó không có cao như vậy. Và nó thấp hơn nhiều. Cái số tỷ số mà được xét lại để biến thành cái risk thành melanoma thì những cái số mới hơn thì cho biết chừng là 0.7%, 0.7%, là chưa tới 1%. Cho đến 2.9%, có nghĩa là chừng 3%, có nghĩa là cái risk nhỏ chừng một bằng phần nửa cái risk mà trước đây người ta nghĩ. Thì đại khái có thể là ước tính cái kích thước của vết chàm lúc em bé nó sẽ trưởng thành bằng cách chúng ta nhân cái cỡ của nó bây giờ với cái factor là 1.7. Nếu là ở trên đầu, nhân 2.8 ở trên mình, và 3.3 nếu là hạ chi, có nghĩa là những cái vết mà ở dưới chân thì nó lớn tỷ lệ nhanh hơn, nhiều hơn là so với những cái vết ở tay trong về mình, và nhiều hơn so với trên mặt. Đại khái có nghĩa là nếu ở trên đầu thì nó sẽ lớn gấp rưỡi, mà nếu mà ở trong mình thì nó lớn chừng gấp 3 lúc mà cái em bé trưởng thành. Và người ta sẽ xếp cái loại các vết chàm này theo cái cỡ lớn hay là cỡ nhỏ của nó. Thứ nhất là người ta xếp những cái loại gọi là nevi khổng lồ, là giant nevus. Thì cái đường kính là những cái đó ở trên trẻ sơ sinh nó to hơn là 14 cm, nghĩa là rất lớn. Nó to hơn cái bàn tay của em bé. và ước tính là cái kích thước khi mà em bé đó trưởng thành thì nó sẽ trên 40cm ở người lớn, nghĩa là rất là lớn, bởi vậy người ta mới gọi là khổng lồ. Và một cái nhóm thứ hai là gọi là nevi hay là nevis lớn, thì em bé nếu mà trên đầu nó thì mình mấy cái này nó có thể lớn hơn 12cm, và phần còn lại của cơ thể thì nếu mà nó lớn hơn 7cm, và là khi ước tính là lúc kích thước của nó, em bé lớn thành người lớn thì nó sẽ từ 20 cho tới 40cm. Một cái nhóm thứ ba, người ta gọi là trung bình, thì nó có thể từ nửa cm cho tới 7cm lúc mà em bé chào đời hay là trong năm đầu. Và ước tính khi mà em bé lớn lên thành người trưởng thành thì nó sẽ lớn từ 1.5cm cho tới 20cm, có nghĩa là nó, cái đường kính nó 3 lần lớn hơn. Và cuối cùng là cái nhóm là nhóm nhỏ, là những cái nhóm này cái đường kính của nó nhỏ hơn nửa cm ở trẻ sơ sinh. Nhưng mà cũng có một số bác sĩ khác, người ta xếp loại, người ta cứ cho là dưới 1.5cm là nhỏ. Nghĩa là để cho chúng ta mường tượng thì trong trường hợp em bé ở đây thì phụ huynh nói là cái đường kính nó chừng nửa cm thì cái này nó thuộc về cái loại nhỏ. Và khi mà cái trở thành người lớn thì cái vết nó sẽ lên đến chừng 1.5cm. Thì trong cái ba nhóm chúng ta vừa nói thì ba nhóm đầu là những cái nhóm khổng lồ, nhóm lớn và nhóm trung bình thì cần được bác sĩ chuyên về da theo dõi. Và nếu mà bác sĩ chuyên về da là dermatologist và thấy có cái dấu hiệu ung thư lúc mà bé lớn lên thì người ta sẽ tính chuyện cắt bỏ. Cái vấn đề cắt bỏ nó, người ta chỉ là cần tuyệt đối lúc mà cái trường hợp nó có cái dấu hiệu của ung thư là melanoma. Tuy cắt bỏ những cái nevus lớn sẽ rất khó khăn, và đương nhiên là phải có những cái bác sĩ chuyên môn về tạo hình và giải phẫu thay thế một cái miếng da lớn như vậy, và có thể người ta làm theo nhiều giai đoạn. Và người ta sẽ cố tình để đem một cái da chỗ khác để graft, thay thế những cái phần da bị lấy đi. Đó là nói về những cái giant nevus, những cái đường, những cái nevi khổng lồ. Và dù đã cắt bỏ đi rồi, trong những cái trường hợp như vậy, sau khi cắt bỏ người ta cũng cần xem lại coi thử cái bệnh đó nó có tái lại hay không. Nhưng mà riêng về cụ thể là hôm nay cái câu hỏi của phụ huynh thì thuộc về cái nhóm cuối cùng là một cái nevus. Nếu mà tôi nói đúng căn cứ trên cái hình của phụ huynh gửi đến, đây chỉ là một cái nevus thuộc loại nhỏ, là chừng 0.5cm, nên thì người ta khuyên là nên được bác sĩ gia đình theo dõi đều đặn, có nghĩa là khi mà đi khám bác sĩ thì hỏi bác sĩ có thể có gì khác hay không, và xem có gì thay đổi hay không. Người ta nhìn đến cái màu sắc, cái hình dạng của nó, cái cỡ lớn nhỏ của nó, về cái độ dày, cái nội cồm có cái gì mà khả nghi hay là không. Và nhắc lại là ngay những cái mụn ruồi, những cái vết chàm mà chúng ta đã cắt bỏ để một cách phòng ngừa, có nghĩa là prophylactic, cắt trước. Sau đó cái vết thẹo đó chúng ta cũng nên để ý coi thử nó có gì khác hoặc là nó xảy ra những cái nơi khác hay không. Về cái trường hợp mà vết chàm nhỏ thì như chúng ta nói đó, thì nó chỉ lớn theo nó cái sự tăng trưởng của em bé và nó không có thay đổi gì khác, thì bác sĩ nhi khoa hay là bác sĩ gia đình có thể theo dõi cho tới lúc mà bệnh nhân tới chừng 10 hoặc là 12 tuổi. Thì lúc đó thì em bé, cái cậu thiếu niên nó có thể có cái ý kiến về cái chuyện là có nên can thiệp vô trong cái chuyện cái vết chàm của mình hay không. Và cũng lúc đó thì nó đủ lớn để nó chịu đựng được cái vết chích thuốc tê tại chỗ, nếu mà lúc đó quyết định là muốn cắt bỏ cái miếng da đó đi. Thì nếu mà em bệnh nhân đồng ý và muốn cắt bỏ cái vết chàm đó thì lúc đó có thể nhờ đến bác sĩ giải phẫu. Nếu mà cái chàm ở trên mặt thì là cần phải bác sĩ giải phẫu chuyên về thẩm mỹ, plastic surgery hay là reconstructive surgery. Nếu ở trên mặt, vì cẩn thận là cái kết quả về thẩm mỹ có thể nó không có được như ý muốn. Và nếu cần thì có thể xét đến những cái can thiệp mà không phải phẫu thuật, nghĩa là không có phải cắt mà lấy ra. Người ta có nghĩ tới những cái trường hợp người ta lấy bằng lột da bằng hóa chất là chemical peel, những cái vết không có đậm lắm, hay là người ta đốt bằng laser ablation, hay là người ta làm chà cái da ở đó, dermabrasion. Nhưng mà tuy nhiên nếu không có cái vấn gì bất thường xảy ra như là cái vết vết đó nó xấu quá hay là cái biến đổi bất bình thường hay là nghi có dấu hiệu ung thư, tôi xin nhắc đi nhắc lại cái điểm này. Thì và nếu mà cái vết chàm nó nằm ở cái chỗ khó quan sát, như nếu mà nó nằm ở sau lưng, ở trong tóc thì mình theo dõi không thuận tiện lắm, thì mình muốn cắt ra cho nó khỏi lo. Ngoài những cái trường hợp ngoại lệ đó ra thì những cái vết chàm nhỏ này thường thường thì nó không có chỉ định để có phải giải phẫu cắt ra, không có cắt ra làm gì. Tuy nhiên tất cả những cái nhận xét trên đều có cái tính cách thông tin mà thôi. Và như tôi đã nói từ lúc ban đầu là bệnh nhân cần nhờ bác sĩ của mình khám và theo dõi và quyết định cùng với bệnh nhân theo từng trường hợp. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 20 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are sour grapes and count one's chickens before they are hatched.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là sour grapes và count one's chickens before they are hatched.
The park is full of people today. Children play ball on an open field. Young people jog along the trail. Ladies push baby carriages by the long row of trees. Some elderly people sit on benches to breathe in the fresh air of the morning. Mylan and Mike are relaxing on the grass by the side of a peaceful stream.
Công viên đầy người hôm nay. Trẻ em chơi bóng trên bãi. Những người trẻ tuổi chạy bộ dọc theo đường mòn. Phụ nữ đẩy xe nôi dưới hàng cây dài. Một số người già ngồi trên ghế để hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Mylan và Mike đang thư giãn trên cỏ bên một dòng nước chảy nhẹ nhàng.
How I love this delightful park. It's peaceful and quiet. The air is so clean and fresh. I feel healthier, happier, and more energized whenever I come here.
Mike nói, tôi thích chỗ này quá. Thật là thanh bình và tĩnh lặng. Không khí trong sạch, tươi mát. Tôi thích khỏe hơn, vui hơn, hăng hái hơn mỗi khi tôi tới đây. What else can I say but agree with you? We must try to come here when we have free time. In fact, we can even bring our homework and do it here. Tôi nói được gì hơn ngoài sự đồng ý với anh? Mình phải cố đến đây khi mình có thì giờ rảnh rỗi nhé. Thực ra, mình có thể mang bài vở đến đây để làm.
Okay, let's do it next Saturday.
Mike nói, okay, vậy mình làm vậy thứ bảy tới nhé. We can do some brisk walking for exercise too. We need it. Oh, look at that lady over there. She's walking fast and she's carrying a big handbag. Maybe she's bringing snacks for a picnic. Mình có thể đi bộ thật nhanh để làm thể dục. chúng ta cần thể dục lắm. Ồ, trông bà kia kìa. Bà đi bộ nhanh quá và bà mang một cái túi lớn. Chắc là bà mang các món ăn chơi để làm picnic.
That bag can hold pretty much. Let me go and ask her if we can join her party.
Mike nói, cái túi đó có thể đựng được khá nhiều. Để tôi lại hỏi xem mình có thể nhập vào nhóm bà được không? I know you're joking. Otherwise, I wouldn't know what to say. Talking about handbags, Helen just bought a crocodile handbag. Can you guess what she paid for it? Tôi biết anh nói giỡn. Nếu không, tôi không biết nói gì đây. Nói tới ví bóp, Helen vừa mới mua một cái bóp bằng da cá sấu. Anh có thể đoán cô ta trả bao nhiêu tiền không?
Well, as much as her monthly apartment rent.
Mike nói, ồ, nhiều bằng tiền thuê buồng hàng tháng của cô ấy không? Can you believe it's even more? Anh có thể tưởng tượng là còn hơn thế nữa không?
That's ridiculous. I heard her friend Julia once mentioned that she also wanted to buy a crocodile bag.
Mike nói, thật tức cười. Tôi nghe Julia, bạn của Helen, một lần có nói rằng cô ấy cũng muốn mua một cái ví da cá sấu. Yeah, she wanted one badly. She waited for a sale for a long time. But the price seems to go even higher. Đúng, cô ấy muốn mua một cái lắm. Cô đợi bán son từ lâu rồi. Nhưng giá cả có vẻ càng lên cao hơn.
So what did she say about Helen getting one?
Mike nói, vậy cô ấy nói gì về việc Helen mua một cái? Now she says that crocodile bags are after all impractical. And they serve the same purpose as others, that is to hold things. So why pay that much for them? And she's happy with an ordinary bag. Bây giờ, cô ta nói, ví da cá sấu, suốt cục, thật là không thực tế. Mục đích chính của nó, cũng như các ví khác, tức là đựng đồ vật. Vậy tại sao phải trả nhiều tiền đến thế để mua nó? Và cô ta mãn nguyện với cái ví thường thường.
Sour grapes.
Mike nói, sour grapes, nho chua. What are you talking about? Anh nói cái gì thế?
Sour grapes. Sour. S-O-U-R. Grapes. G-R-A-P-E-S. It means something that one cannot have, and so belittling it as if it were never desirable.
Mike nói, nho chua. Sour. S-O-U-R. Grapes, G-R-A-P-E-S. Có nghĩa là cái gì mình muốn mà không được thì coi nhẹ nó như thể không bao giờ mình muốn nó. A new term for me. Từ mới đối với tôi.
It originates from a fable by Aesop, a Greek philosopher. A hungry fox walked into a vineyard where there were delicious grapes hung high on the vine. The fox jumped and stretched, but failed to reach them. He became so tired, he gave up and said, "Those grapes must really be sour. I wouldn't eat them if they were served to me on a silver plate."
Mike nói, thành ngữ này xuất xứ ở chuyện ngụ ngôn của Aesop, triết gia Hy Lạp. Một con cáo đói lả đi vào một vườn nho, ở đó có nhiều chùm nho ngon lành, mọc cao trên giàn nho. Con cáo nhảy và cố với, nhưng thất bại, không với tới chùm nho. Nó mệt lạ đành đầu hàng và nói, nho đó chắc chua lắm, tôi không thèm ăn, dù người ta có để nó trên khay bạc dâng tôi. I like the story. I think I've heard it, but written by a Frenchman. Tôi thích chuyện này. Tôi nghĩ là tôi đã nghe về nó, nhưng mà viết bởi một người Pháp.
That's right. The French poet Jean de La Fontaine wrote many fables. One is based on the Aesop story to say the main idea. It is easy to despise things we cannot have. By the way, How did Helen come up with the money to pay for the bag?
Mike nói, đúng như vậy. Thi sĩ Pháp Jean de La Fontaine viết nhiều chuyện ngụ ngôn. Một bài dựa theo chuyện đó của Aesop để nói lên ý chính. Chê cái gì mình không thể có được thì rất dễ. Đánh chẳng được, tha làm phúc. À, làm sao Helen có được số tiền để trả cái ví? Well, it's a very big sum for her, but she told me she would very soon get a sizable bonus from her company. À, đó là một món tiền lớn đối với cô ấy. Nhưng cô nói với tôi là cô sắp nhận được một món tiền thưởng khá lớn công ty của cô tặng cho.
What? She has not received the money, yet she already spent it? What she did is counting her chickens before they are hatched.
Mike nói, cái gì? Cô ta chưa nhận được tiền mà đã tiêu rồi. Cái sự cô ấy làm gọi là counting your chickens before they are hatched. Counting one's chickens before they are hatched. What is that? Counting one's chickens before they are hatched. Nghĩa là gì?
Counting. C-O-U-N-T-I-N-G. One's chickens. C-H-I-C-K-E-N-S. Before they are hatched. H-A-T-C-H-E-D. Literally means to count how many chickens you have even before they break out of the eggs. This idiom refers to depending on a profit or gain before you have it.
Mike nói, counting, C-O-U-N-T-I-N-G, one's chickens, C-H-I-C-K-E-N-S, before they are hatched, H-A-T-C-H-E-D, nghĩa là đếm xem có bao nhiêu con gà trước khi trứng nở. Thành ngữ này nói về sự dựa trên một lợi điểm, lợi tức, trước khi ta thực sự có lợi điểm, lợi tức đó. So Mike, don't assume you will get top grade for tomorrow's test and celebrate today. Don't count your chickens before they are hatched, please. Vậy Mike, đừng phỏng chừng là anh sẽ được điểm tối cao trong bài thi ngày mai mà anh mừng hôm nay nhé. Đừng có đếm gà trước khi trứng nở. Xin anh đấy nhé.
Okay, Mylan, let's go back to the library and review the lessons.
Mike nói, okay, Mylan. Vậy bây giờ ta trở lại thư viện và ôn lại bài học. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Sour grapes, nghĩa là chê bai, coi nhẹ những gì mình không thể có. Đánh chẳng được, tha làm phúc. Và counting one's chickens before they are hatched, có nghĩa là dựa trên một lợi điểm, lợi tức, trước khi ta thực sự có lợi điểm, lợi tức đâu. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong buổi điều trần trước Quốc hội về tình trạng dân chủ ở châu Á, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Tom Malinowski và phó trợ lý chính của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Scott Marcial nói về sự quan trọng của việc thúc đẩy dân chủ và nhân quyền. Giúp đỡ thúc đẩy nền quản trị dân chủ không chỉ là điều đúng cần làm, trợ lý Ngoại trưởng Malinowski nói. Việc này cũng thăng tiến lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ bằng cách xây dựng những xã hội ổn định hơn. Và quan trọng nhất là việc này đưa Hoa Kỳ về cùng hướng với những khát vọng của người dân bình thường trong khu vực này. Phó trợ lý chính Marcial nêu bật nỗ lực thúc đẩy dân chủ ở ba nơi khác nhau là Campuchia, Thái Lan và Hồng Kông. Sau cuộc bầu cử quốc hội ở Campuchia năm 2013, Hoa Kỳ, đặc biệt là thông qua Đại sứ quán tại Phnom Penh, đã nỗ lực giúp đưa chính phủ và phe đối lập lại với nhau trong cuộc đối thoại trực tiếp để giải quyết bế tắc kéo dài một năm qua. Vẫn còn nhiều việc cần phải làm, nhưng bây giờ hai bên đã ngồi lại với nhau trong quốc hội, ông Marcel cho biết. Về xã hội dân sự của Campuchia, Hoa Kỳ đang kết nối trực tiếp với một thế hệ mới những nhà lãnh đạo và sát cánh với những người dân Campuchia đang đòi hỏi được lên tiếng trong khi những luật mới đang được soạn thảo. Ông Marcel nói, việc này sẽ gửi một lời nhắc nhở rằng dân chủ không chỉ là bầu cử tự do mà còn là khả năng của công dân buộc chính phủ của họ chịu trách nhiệm. Thái Lan từ lâu là một người bạn và đồng minh, và Hoa Kỳ đã ủng hộ nền dân chủ ở đó qua một thập kỷ bất ổn chính trị. Ông Marcel nói, thông điệp của Hoa Kỳ đối với chính phủ Thái Lan kể từ cuộc đảo chính năm 2014 là mối quan hệ song phương của hai nước có thể được hồi phục trọn vẹn chỉ khi nền dân chủ được tái lập. Điều hệ trọng đối với Thái Lan là có một tiến trình chính trị bao quát và khôi phục hoàn toàn những quyền tự do dân sự. Về Hồng Kông, Hoa Kỳ đã liên tục thể hiện niềm tin cốt lõi của Hoa Kỳ là một xã hội cởi mở tôn trọng các quyền của công dân là điều cần thiết cho sự ổn định và thịnh vượng liên tục của Hồng Kông. Đối với cải cách bầu cử, ông Marcel nói, Hoa Kỳ tiếp tục khẳng định lập trường lâu nay của mình là tính chính danh của trưởng đặc khu hành chính và của nền quản trị khắp Hồng Kông có thể được tăng cường thông qua một cuộc bầu cử cạnh tranh mà trong đó có sự lựa chọn có ý nghĩa những ứng viên đại diện cho ý chí của cử tri. Công tác thúc đẩy quản trị tốt không bao giờ là việc đã hoàn tất, nhưng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực xây dựng và củng cố nền dân chủ ở châu Á.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tổng giám đốc cơ quan nguyên tử năng quốc tế Yukiya Amano nói, nội trong năm nay, IAEA có thể hoàn tất phúc trình về liệu Iran có tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân hay không nếu Iran hợp tác với cơ quan nguyên tử năng quốc tế. Lên tiếng tại Vienna, ông Amano nói ông dự kiến sẽ hoàn tất phúc trình nội trong 6 tháng về những kích thước quân sự có thể có của chương trình phát triển hạt nhân Iran. Những lời phát biểu của Tổng giám đốc cơ quan nguyên tử năng quốc tế có thể đánh dấu một bước khai thông trong những vấn đề gai góc nhất đang cản trở các bên đạt được thỏa thuận sau gần 2 năm giáo diết thương thuyết. Ngoại trưởng Hy Lạp tố cáo các chủ nợ của Athens là khủng bố. Ông Yanis Varoufakis nói Bruxelles muốn phe bỏ phiếu thuận thắng trong cuộc trưng cầu dân ý là để nhục mạ người Hy Lạp. Hôm thứ Sáu, Thủ tướng Alexis Tsipras nói với hàng ngàn người ở Athens rằng biểu quyết chống, tức là nói không, sẽ giúp cho chính phủ Hy Lạp có nhiều quyền hơn để mặc cả với các chủ nợ châu Âu. Các khoản viện trợ phụ trội của châu Âu dành cho Hy Lạp đã bị cắt sau khi nước này không thanh toán được món nợ 1,8 tỷ đô la trước kỳ hạn cho IMF, tức là Quỹ Tiền tệ Quốc tế vào khuya thứ Ba. Tổng thống Tunisia tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm nay, 8 ngày sau khi một tay súng tấn công các du khách nước ngoài tại một địa điểm nghỉ mát được ưa chuộng trên bãi biển, giết chết 38 người. Hiện nay chưa rõ lý do vì sao Tổng thống Beji Ket Sipsi quyết định ban hành tình trạng khẩn cấp 8 ngày sau vụ này.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.